Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, hôm nay ngày đầu xuân năm Canh Thìn, toàn thể tăng ni thường chiếu, các chiếu và các nơi pháp tôn pháp tử của thầy đồng có mặt ở đây, có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ. Mong thầy hứa khả cho chúng con được tác bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính bạch thầy, ngày đầu xuân năm Canh Thìn, toàn thể tăng ni thường chiếu, các nơi pháp tôn pháp tử của thầy đồng câu hội về đây, quỳ dưới chân thầy dâng lời khánh thọ. Mong thầy chứng minh cho chúng con được bộc bạch. Kính bạch thầy, nhân ngày đầu xuân, toàn thể tăng ni, chúng con pháp tôn pháp tử của thầy đồng quỳ dưới chân thầy, thành tâm dâng lời chúc nguyện lên thầy. Chúng con cầu chúc cho thầy được sức khỏe dồi dào, được trí tuệ viên mãn. Thầy là nơi nương tựa của chúng con. Thầy hoằng pháp lợi sinh, giáo hóa chúng con. Nương nơi thầy, chúng con tu học đến ngày viên mãn. Kính bạch thầy, cũng nhân ngày đầu xuân, toàn thể chúng con khát khao mong được thầy chỉ dạy pháp yếu, cuối mong thầy từ bi vì chúng con, nhận lời chúc nguyện khánh thọ và chỉ dạy pháp yếu cho chúng con. Chúng con nương nơi sự chỉ dạy của thầy nỗ lực tu hành cho được viên mãn, cuối mong thầy từ bi chứng minh hứa khả cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Được, tôi quan hỷ nhận lời.
Trên thầy đã từ bi vì chúng con hứa khả cho rồi, toàn thể chúng con đầu thành đảnh lễ cúng dường.
Cùng tất cả tăng ni, hôm nay là ngày Tết Nguyên Đán năm Canh Thìn, tôi về đây được tăng ni tụ hội tại tổ đường này để làm lễ khánh tuế, đồng thời cũng yêu cầu tôi có những lời nhắc nhở trong cái ngày đầu năm này để cho quý vị nương đó tinh tấn tu hành, chống đạt được đạo quả. Tôi nhận lời và sẽ có những cái điều nói lên cho quý vị nhận ra, hiểu rõ để ứng dụng tu. Năm này đối với tôi thì tuổi nó đã khá cao, sự sống của tôi còn được lúc nào thì mừng lúc đó, chứ không có cái gì là bảo đảm lâu dài. Bởi vậy, những cái gì tôi đã ấp ủ từ lâu, mong muốn thực hiện, thì ngày nay tôi sẽ nói rõ ra cho tất cả tăng ni nhận hiểu. Mai kia, nếu quý vị thấy được đạo lý chân thật và tinh tấn tu hành có hiệu quả, thì quý vị cố gắng thực hiện những cái gì tôi đang ôm ấp và chỉ dạy cho quý vị hôm nay. Vì vậy mà buổi nói chuyện này tôi để cái tên là Hoài Bảo của tôi. Hoài bảo của tôi tức là những cái nỗi ấp ủ, trông chờ, mong đợi thực hiện cho được. Thì những cái đó tôi ôm ấp đã lâu rồi, nhưng mà chưa có cơ hội để tôi trình bày rõ ràng cho Tăng Ni thấy, biết và hiểu rõ. Nói tới hoài bão của tôi thì tất cả quý vị ai cũng lạ, nghĩ đó, cái đó là cái gì quý vị chưa từng nghe, chưa từng biết. Nhưng thực sự thì cái hoài bão đó tôi đã trưng bày cho tất cả thấy, tất cả biết rồi, nhưng mà chưa có hiểu được cái thâm ý của tôi. Như vậy khi nói tới hoài bão của tôi thì tôi liền đặt ra một câu hỏi để cho quý vị nhớ. Tại sao tôi đặt tên thiền viện này là thiền viện thường chiếu? Nếu quý vị hiểu được tại sao tôi đặt tên thiền viện này là thường chiếu thì tức là quý vị cảm thông được cái hoài bão của tôi. Chữ thường chiếu tôi thường hay nói nó có hai ý. Ý thứ nhất là đứng về lịch sử thì thường chiếu là cái hiệu, cái tên của một thiền sư cuối đời Lý. Mà thiền sư này ở tại chùa Lục Tổ, tức là ngài chịu ảnh hưởng hay là ngài được kế thừa hệ phái Vô Ngôn Thông. Nhưng mà chùa Lục Tổ lại là cái chùa của hệ Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Như vậy thì đến ngài, trong đời ngài, hai cái hệ phái thiền truyền trên đất nước Việt Nam từ trước là hệ Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, tới đây đã hòa hội thành một. Mà chỗ của ngài ở, ngài truyền bá chính là cái nơi hòa hội đó. Cho nên tôi thấy cái danh hiệu của ngài xứng đáng kế thừa, hay là xứng đáng để hội họp hết những phái thiền Việt Nam trở thành một để lưu truyền sau này. Đó là nói về ý nghĩa của lịch sử. Nhưng mà đó là cái phần nhỏ, chưa phải là cái hoài bão của tôi.